Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai tướng công an Việt Nam nhận án tù nhiều năm vì bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Hàng ngàn người biểu tình tại Buenos Aires phản đối hội nghị thượng đỉnh G20. Congo bùng phát dịch bệnh Ebola, quốc tế kêu gọi chuyên gia Mỹ trở lại. Và 100 tù nhân vượt ngục tại tỉnh Aceh của Indonesia.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin hai tướng công an bị án tù nhiều năm vì bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về sắc màu cuối thu ở ngoại ô Washington. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có khả năng sẽ bị tuyên án vào ngày 5 tháng 3. Một thẩm phán liên bang ra phán quyết hôm 30 tháng 11 sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller nói rằng ông ta đã vi phạm thỏa thuận đưa lời khai. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra liệu có hay không sự thông đồng của ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga, phải trình bản báo cáo lên tòa án vào ngày 7 tháng 12, trong đó trình bày ông Manafort đã vi phạm thỏa thuận với các công tố viên liên bang như thế nào. Thẩm phán liên bang khu vực thủ đô Washington, D.C. Amy Berman Jackson cho biết. Thẩm phán Jackson nói bà sẽ tổ chức một cuộc điều trần vào tháng Giêng để xem liệu ông Manafort có vi phạm thỏa thuận hay không sau khi các công tố viên cáo buộc ông này đã phạm thêm tội danh liên bang mới với việc nói dối FBI trong khi ông này lẽ ra phải hợp tác với cuộc điều tra. Các luật sư của ông Manafort không cho rằng thân chủ của họ vi phạm thỏa thuận và nói rằng ông đã thành thật khi trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra. Các công tố viên cũng để ngỏ khả năng ra cáo trạng mới chống lại ông Manafort về tội nói dối. Quyết định vẫn chưa được đưa ra, công tố viên Andrew Weissman nói. Ông Manafort đã gia nhập ban vận động tranh cử của ông Trump hồi tháng 3 năm 2016 và trở thành chủ tịch, nhưng từ chức 5 tháng sau đó. Ông đã nhận tội hồi tháng 9 và đồng ý hợp tác với các công tố viên điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ và khả năng có sự thông đồng giữa nhóm của ông Trump và Nga. Tuy nhiên, hôm 26 tháng 11, ông Mueller nói với tòa án rằng kể từ đó, ông Manafort đã nói dối các nhà điều tra khiến cho thỏa thuận của họ trở nên vô hiệu và do đó dọn đường để bị kết án. Hiện chưa rõ các công tố viên muốn có bản án tù bao lâu dành cho ông Manafort, nhưng các chuyên gia nói rằng ông ta có thể sống đến hết đời trong nhà tù do tuổi tác đã cao, trừ phi ông Trump ân xá cho ông ta. Ông Trump đã nói với tờ New York Post rằng ông chưa bao giờ nói đến việc ân xá cho Manafort, nhưng lệnh ân xá đó không phải là không thể có. Khi Manafort bị kết tội hồi tháng 8, ông Trump nói rằng ông ta là người tốt và ông cảm thấy buồn cho Manafort. Hồi tháng 8, bồi thẩm đoàn ở Virginia đã kết tội Manafort tội gian lận ngân hàng và gian lận thuế. Ông sẽ bị tuyên án vào ngày 8 tháng 2 cho tội danh này.
Cuộc điều tra về sự thông đồng khả dĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga có thể sẽ làm phương hại mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Nữ phát ngôn nhân Nhà Trắng, bà Sarah Sanders, nói hôm 30 tháng 11, nhưng bà phủ nhận đó là lý do ông Trump đã hủy cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh G20 với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một thông cáo, bà Sanders mô tả cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là trò săn phù thủy Nga và nói rằng không may là có lẽ nó đã làm tổn hại đến quan hệ của chúng ta với Nga. Cũng từ săn phù thủy từng được ông Trump sử dụng để mô tả cuộc điều tra của ông Mueller với hàm ý truy bức chính trị. Tuy nhiên, lý do chúng tôi hủy cuộc gặp ở Argentina là vì Ukraine, bà Sanders cho biết. Trong một diễn biến khác, một quan chức khác, nói với điều kiện giấu tên, đã phủ nhận tin tức cho rằng ông Trump định sẽ gặp Putin bên lề hội nghị G20 theo kiểu kéo tay ra ngoài nói chuyện sau khi hủy cuộc gặp song phương. Hôm 30 tháng 11, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã ký một thỏa thuận thương mại mới cho khu vực Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ký hiệp định USMCA trước khi tham dự phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. Hiệp định này kỳ vọng sẽ mang lại kim ngạch thương mại trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la hàng năm giữa ba nước. USMCA thay thế cho hiệp định NAFTA, một hiệp định bị Tổng thống Trump chỉ trích trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 vì cho rằng đó là thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử vì NAFTA làm mất việc làm trong ngành sản xuất của Hoa Kỳ kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào năm 1994. Khi ba nước đồng ý về thỏa thuận USMCA hồi đầu năm nay, ông Trump nói thỏa thuận mang tính bước ngoặt này sẽ tạo ra lợi nhuận và công ăn việc làm cho Hoa Kỳ và cả khu vực Bắc Mỹ. Ông Joshua Melzer, một thành viên cấp cao của Viện Brookings, nói với VOA rằng thỏa thuận này không khác nhiều so với NAFTA. Hàng ngàn người biểu tình đã đổ ra một đại lộ ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để phản đối hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 đang diễn ra tại Argentina. Họ vẫy cờ và dương biểu ngữ với những khẩu hiệu như G20 cút đi và Trump cút đi. Các nhà hoạt động từ Pháp, Đức, Ý và một số nước châu Mỹ Latin đã tham gia cùng những người Argentina trong một cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm thiên tả và các tổ chức lao động. Cuộc biểu tình cách địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh 10 km, khoảng 22.000 cảnh sát viên và các lực lượng an ninh khác đang bảo vệ các nhà lãnh đạo trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày bắt đầu hôm thứ Sáu. Argentina là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên tổ chức G20. Nhà chức trách Argentina cho biết họ sẽ không dung thứ bạo lực hoặc cho phép cuộc họp thượng đỉnh bị gián đoạn.
Vốn bị phủ bóng đen bởi lời đe dọa của ông Trump sẽ gia tăng mức thuế áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Với sự trỗi dậy của tình cảm dân tộc ở nhiều nước, các nước G20 vốn chiếm 2/3 dân số thế giới sẽ đối mặt với các câu hỏi về năng lực của khối đối phó với các căng thẳng thương mại, vốn đã làm xáo động các thị trường toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước mới nổi hàng đầu trong khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã ra tuyên bố kêu gọi thương mại quốc tế mở và củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tinh thần và các luật lệ của WTO đi ngược lại các biện pháp đơn phương và mang tính bảo hộ, các nhà lãnh đạo BRICS nói. Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên chống lại những biện pháp không phù hợp với WTO như thế và giữ vững những cam kết mà họ đã đưa ra trong khuôn khổ WTO. Bắc Kinh hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ kế hoạch tăng thuế đánh vào hàng hóa của họ trị giá 200 tỷ đô la Mỹ từ 10% hiện nay lên 25% kể từ đầu năm sau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 30 tháng 11 nói với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bên lề thượng đỉnh G20 ở Argentina rằng châu Âu nhất định muốn các chuyên gia quốc tế tham gia vào cuộc điều tra vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Trong một cuộc trao đổi ngắn kéo dài 5 phút, ông Macron đã truyền đạt thông điệp rất cứng rắn với Thái tử Mohammed về vụ sát hại và nhu cầu tìm giải pháp chính trị cho tình hình ở Yemen, một quan chức điện Élysée được hãng tin Reuters dẫn lời cho biết. Báo Saudi Gazette đã đăng tải đoạn băng dài 1 phút về cuộc gặp này lên mạng, trong đó hai nhà lãnh đạo ghé đầu vào nhau trao đổi thì thầm. Ông Macron nhìn thẳng vào mắt Thái tử Mohammed trong khi ông này gật đầu và có lúc mỉm cười. Trong phần âm thanh có thể nhận ra Thái tử nói là ngài đừng lo lắng và ông Macron trả lời, tôi rất lo. Sau đó ông Macron nói, ngài không lắng nghe tôi nói và Thái tử Mohammed trả lời đương nhiên tôi lắng nghe ngài đây. Cuối cùng ông Macron được nghe thấy nói tôi là người đã nói là làm. Điện Élysée cho biết đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau kể từ khi nhà báo Khashoggi bị sát hại tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul hôm 2 tháng 10. Ông Khashoggi là người viết cho chuyên mục ý kiến của tờ Washington Post của Mỹ. Trước khi trở thành người chỉ trích giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út, ông là người bên trong nắm rõ nội tình giới lãnh đạo nước này. Ông đã bị giết bằng cách tiêm thuốc độc và bị băm xác bởi một toán các điệp viên Ả Rập Xê Út được điều đến Thổ Nhĩ Kỳ. cơ quan công tố của Ả Rập Xê Út nói rằng Thái tử Mohammed không biết gì về chiến dịch sát hại ông Khashoggi. Văn phòng Tổng thống Pháp nói rằng cuộc gặp với Thái tử Mohammed là cần thiết vì các quốc gia châu Âu muốn gửi một thông điệp thống nhất và yêu cầu về tính trung thực của cuộc điều tra, và châu Âu sẽ không bỏ qua cơ hội củng cố thông điệp đó tại diễn đàn G20. Chúng tôi sẽ không chơi trò trốn tìm trong vòng 48 giờ, thời gian diễn ra thượng đỉnh G20. Nó không có ý nghĩa gì cả, vị quan chức Pháp này nói. Nếu chúng tôi có mặt ở đây và ông ấy cũng ngồi vào bàn, hãy nói chuyện thành thật và không dễ dãi. Những gì cần nói sẽ được nói. Trước đó, Điện Élysée nói rằng đoạn băng đó cho thấy sự tương phản giữa nét mặt của Thái tử Mohammed, vốn nở nụ cười gượng gạo, và nét mặt của Tổng thống Macron, vốn thể hiện sự cương nghị và mong muốn chuyển tải thông điệp một cách rất cứng rắn.
Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà dự định sẽ nói về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bên lề hội nghị G20 ở Argentina. Hôm 19 tháng 11, khi trên máy bay đến thủ đô Buenos Aires, bà May nói rằng chính phủ Anh muốn chứng kiến một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch liên quan đến những gì đã xảy ra chung quanh vụ sát nhân này, và chắc chắn rằng những người liên can sẽ phải bị truy cứu. Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ phủ thủ tướng Anh cho biết chưa chính thức xác nhận thông tin về một cuộc họp song phương, nhưng đã gợi ý rằng bà May và Thái tử sẽ gặp gỡ. Nhà báo Khashoggi từng viết bài chỉ trích Thái tử đã bị ám sát hồi tháng trước sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để lấy đơn từ làm thủ tục kết hôn. Ả Rập Xê Út đã phủ nhận cáo buộc cho rằng Thái tử Salman đóng một vai trò trong cái chết của ông Khashoggi. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chào nhau bằng kiểu đập tay và cười với nhau nồng nhiệt khi họ được xếp ngồi cạnh nhau tại một phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina hôm 30 tháng 11. Cử chỉ thân mật của ông Putin đối với ông Mohammed đối lập rõ ràng với các nhà lãnh đạo khác tại Buenos Aires giữa những hoài nghi về vai trò của Thái tử trong vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê Út tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2 tháng 10. Trước đó, Thái tử Mohammed đã bị cho ra rìa trong buổi chụp ảnh gia đình chính thức của các nhà lãnh đạo thế giới và hầu như không được đối thoại. Sau đó, ông đã nhanh chóng bước ra ngoài mà không bắt tay hay nói chuyện với các nhà lãnh đạo khác. Nga đã kiềm chế không chỉ trích Ả Rập Xê Út hay Thái tử Mohammed về vụ sát hại. Hồi tháng 10, ông Putin nói rằng ông thiếu thông tin về vụ việc và rằng Nga sẽ không để vụ việc này làm tổn hại đến quan hệ với Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Moscow cũng đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Iran, đối thủ trường kiếp của Ả Rập Xê Út trong khu vực. Nga và Iran hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến của nước này, trong khi Ả Rập Xê Út cùng với các nước phương Tây hậu thuẫn một nhóm phiến quân. Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed sẽ có cuộc hội đàm song phương vào ngày 1 tháng 12, theo tài liệu của Điện Kremlin mà Reuters nhìn thấy được. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án của Việt Nam hôm 30 tháng 11 kết án hai quan chức cao cấp của ngành công an nhiều năm tù vì tội bảo kê đường dây đánh bạc trên mạng trị giá hàng triệu đô la Mỹ, theo truyền thông trong nước. Theo cáo trạng được đưa ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh nhận án tù 9 năm, trong khi cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 nhận mức án 10 năm tù. Cả hai cựu tướng công an này cùng bị kết án tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và bị phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng, theo VN Express và Jing News. Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị truy tố với cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng trên mạng do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương đứng đầu. Cũng tại phiên tòa hôm 30 tháng 11, một bị can khác là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty CNC Nguyễn Văn Dương, còn được gọi là ông trùm cờ bạc, nhận mức án 10 năm tù với hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Ông Nam nhận tổng hình phạt 5 năm tù cùng với hai tội danh trên. Cơ quan điều tra cho biết sau 2 năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Sau khi chi trả các chi phí, ông Dương đã hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng. Ông Nam, cựu chủ tịch VTC Online, được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ kê biên hơn 1.343 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Dương khai đã lại quả cho tướng Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô la, 27 tỷ đồng, áo thuốc, cho tướng Hóa 22 tỷ đồng và Tổng cục Cảnh sát 700 triệu đồng. 88 bị cáo còn lại cùng bị xử trong ngày 30 tháng 11 nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến 3 năm tù về nhiều tội danh khác nhau. Các quan chức và truyền thông nhà nước Việt Nam thường không coi đánh bạc là một tệ nạn xã hội, mặc dù vấn nạn này lan tràn khắp nơi ở quốc gia Đông Nam Á. Hàng năm, các lực lượng công an dẹp hàng chục đường dây đánh bạc. Hội đồng xét xử ở Vĩnh Phúc còn kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cán bộ ở Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan viễn thông khi không phát hiện kịp thời việc đánh bạc trực tuyến, không cho phép trong thời gian dài. Theo VN Express, Jing News cho biết ông Vĩnh đã không có mặt ở tòa để nghe cáo trạng vì phải nhập viện hôm 30 tháng 11 do huyết áp cao. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam nói rằng họ sẽ cho phép một số công dân được phép đánh bạc tại một số sòng bạc nhất định với mục đích thúc đẩy du lịch trong nước và tăng thu ngân sách. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi hôm 30 tháng 11 bị kết án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết bị cáo 33 tuổi do coi thường pháp luật của nhà nước đã xịt sơn lên cờ Tổ quốc vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Vẫn theo cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, nữ bị can dùng bình sơn mini xịt sơn màu trắng lên chính giữa ngôi sao của hai lá cờ Tổ quốc do Ủy ban Nhân dân Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cắm trước số nhà 1222 và 1224 đường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước mùng 2 tháng 9 năm 2017. Sau khi xịt sơn, Vi lấy điện thoại di động chụp hình mình cùng lá cờ bị xịt sơn rồi điều khiển xe máy về nhà, theo cáo trạng được đọc tại tòa. Cùng ngày, Vi đã đăng hình chụp ảnh với hai lá cờ Tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook với nội dung phản đối lễ lạt bằng cờ đỏ sơn trắng. Ngay trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói đây là một cáo buộc lố bịch và cho rằng điều này làm tăng thêm sự đàn áp của nhà cầm quyền vào quyền tự do biểu đạt. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam hiếm khi bị kết án với cáo buộc mà Thục Vi vừa nhận, có mức án tối đa là 3 năm tù giam. Ân xá quốc tế cho rằng đây là một dấu hiệu của việc chính quyền tăng cường đàn áp đối với sự chống đối ôn hòa ở Việt Nam. Đây là một sự truy tố có mục đích chính trị của nhà cầm quyền để đáp trả những nỗ lực không mệt mỏi của Huỳnh Thục Vi trong việc phanh phui những vi phạm nhân quyền của Việt Nam và việc cô có một tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi. Nicholas Becklin, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức có trụ sở New York, nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức này hôm 29 tháng 11. Việc những giới chức cầm quyền sử dụng cáo buộc xúc phạm cờ Tổ quốc để đàn áp những chỉ trích ôn hòa đã cho thấy rõ việc đàn áp ngày càng tồi tệ hơn vào quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam, ông Becklin nói. Điều thực sự xúc phạm ở đây là nhà cầm quyền thiếu sự tôn trọng đối với các chuẩn mực về nhân quyền và luật quốc tế. Thục Vi là người sáng lập của Tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Các bài viết trên blog của Thục Vi thường về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm cả việc truy tố những người thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số. Bên cạnh mức án tù gần 3 năm, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ còn ra lệnh cấm Thục Vi đi khỏi nơi cư trú cũng như cấm cô xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Một tòa án ở Bình Thuận vừa kết án thêm 9 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu hồi tháng 6, theo truyền thông trong nước. 9 người này cùng ngụ tại huyện Tuy Phong bị tòa án huyện Bắc Bình kết án hôm 29 tháng 11 vì tội gây rối trật tự công cộng. Đây là phiên tòa thứ 3 liên quan đến việc gây rối ở khu vực Phan Rí, Trước đó, 25 người đã nhận án tù cùng tội danh trên. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 11 tháng 6, nhiều người dân lấy cớ phản đối dự thảo luật đặc khu đã tập trung trên quốc lộ 1 qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bản tin của VN Express và Jing News trích dẫn cáo trạng cho biết lực lượng cảnh sát cơ động và chính quyền đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự, kêu gọi đám đông giải tán, tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, các bị cáo cùng một số người quá khích đã dùng gậy, gạch đá, bom xăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Họ bị kết tội dùng bom xăng đốt xe chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Bình Thuận đóng tại xã Phan Rí Thành. Tuy nhiên, vẫn theo cáo trạng, các bị cáo do chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Dương Văn Ngoan, 40 tuổi, nhận mức án cao nhất với 5 năm tù và những người còn lại tuổi từ 18 đến 46 bị kết án từ 3 năm cho đến 3 năm 6 tháng tù với cùng tội danh gây rối trật tự công cộng. Hồi cuối tháng 9, cũng Tòa án huyện Bình Thuận tuyên phạt mức án 50 năm tù đối với 15 người với cáo buộc tương tự vì tham gia biểu tình hồi tháng 6. Trước đó 2 tháng, 10 người khác cũng bị tuyên án tù vì tham gia bạo động tại thị trấn Phan Rí Cửa. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 15 tháng 6 kêu gọi Việt Nam chấm dứt các vụ bắt giữ không hợp pháp và sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình trong các vụ biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối việc cho thuê đất dài hạn trong các đặc khu kinh tế. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, tỉnh Bình Thuận và một số khu vực khác kể từ khi cuộc biểu tình đầu tiên bắt đầu vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, cảnh sát đã đánh đập và bắt giữ hàng trăm người biểu tình.
Việt Nam và Nga đang thắt chặt hợp tác kinh tế với các dự án phát triển dầu khí trên Biển Đông giữa lúc cả hai nước đang tìm cách giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt thương mại. Trong khi Việt Nam cố chống lại áp lực kinh tế từ nước láng giềng phương Bắc giữa cuộc tranh chấp lãnh hải gay gắt ở Biển Đông, thì Nga hình như cũng đang tiến hành một chính sách hướng đông của chính mình. Trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang bị tác động nặng nề bởi các biện pháp chế tài của các nước phương Tây để trừng phạt việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nhưng những dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nga để phát triển các tài nguyên dầu khí ở Biển Đông có thể gây phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và lệnh cấm vận của các nước phương Tây cũng cản trở việc hoàn tất các dự án chung khác. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Vào khoảng trung tuần tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Dmitry Medvedev sang Hà Nội gặp vị tương nhiệm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dịp này, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết của hai nước sẽ hợp tác để phát triển các dự án khai thác năng lượng ở Biển Đông, bên cạnh một số hình thức hợp tác kinh tế khác. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng, tại cuộc họp với lãnh đạo Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gián tiếp chỉ trích các hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nói, các nước nên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và với sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Vẫn theo báo chí trong nước, thì ông Medvedev đã hưởng ứng lời kêu gọi đó của ông Phúc. Tập đoàn dầu khí quốc gia do nhà nước sở hữu là Petro Việt Nam và tập đoàn sản xuất khí đốt lớn nhất của nhà nước Nga Gazprom đồng ý cùng hợp tác để khai thác khí đốt tại các giếng trên thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông. Ông Medvedev nói, ông hy vọng là với sự hợp tác của công ty dầu khí quốc gia của hai nước, các quan hệ song phương sẽ được củng cố. Tuy nhiên, dự án khai thác chung đã bị đình lại do những phản đối dữ dội từ Trung Quốc. Nước đã xây các cơ sở quân sự trong khu vực và tuyên bố là hầu hết Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Hà Nội ngày càng cảm thấy bất an hơn về mức độ lệ thuộc quá nặng nề vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đó là một trong những động lực khiến Việt Nam tích cực tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga và nhiều nước khác. Trong khi đó, thì Nga cũng đang tìm cách thắt chặt các quan hệ với Việt Nam để tìm một chỗ đứng ở Đông Nam Á. Hà Nội vẫn cho rằng Việt Nam và Nga có quan hệ đặc biệt 7 thập kỷ. Từ năm 2012, quan hệ Việt-Nga được miêu tả là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong những năm gần đây, hai bên đã có các cuộc thăm viếng cấp cao. Ngoài chuyến đi thăm Hà Nội mới đây của Thủ tướng Medvedev, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều đã lần lượt đi thăm Nga. Tổng thống Putin đã tới thăm Việt Nam 5 lần, gần đây nhất là năm 2017 khi ông đến dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Nhưng bất chấp Nga là đối tác truyền thống rất quan trọng của Việt Nam như lời Tổng Bí thư Trọng, và bất chấp Việt Nam là một trong những nước mua vũ khí nhiều nhất của Nga, Nga không phải là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Các quan hệ thương mại được đánh giá là chưa tương xứng với quan hệ chính trị. Kim ngạch thương mại mậu dịch song phương năm 2017 chỉ đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ, một số liệu không đáng kể so với các đối tác thương mại khác của Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch song phương đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tuy tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng vẫn khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên. Lãnh đạo hai nước cho rằng cần khai thác tiềm năng đó hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi hoặc gấp ba kim ngạch mậu dịch song phương tới 10 tỷ đô la vào năm 2020. Mục tiêu này còn tùy thuộc vào một số yếu tố. Tình trạng các siêu dự án Việt-Nga đã bị đình trệ là điều đáng quan tâm. Theo câu lạc bộ Valdai, một tổ chức phi lợi nhuận Nga quy tụ các học giả Nga, các think tank quốc tế, các giáo sư các đại học lớn của thế giới và các nhà nghiên cứu đến từ 71 nước. Valdai đơn cử dự án xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam đã bị đóng băng từ năm 2016. Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 xúc tiến từ năm 2014 cho tới giờ vẫn chậm tiến độ vì bị ảnh hưởng của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt đối với nhà thầu của dự án là Power Machines của Liên bang Nga. Vì thế, theo câu lạc bộ Valdai, trong năm 2019 sắp tới, kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, hai nước sẽ còn vấp phải một số trở ngại mà muốn khắc phục cần phải có một hướng tiếp cận chiến lược.
Các chuyên gia Việt Nam và sinh viên tốt nghiệp đã từng theo học tại các trường đại học Hàn Quốc từ 4 năm trở lên, cùng một số đối tượng khác có thể được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm nếu hội đủ một số điều kiện. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 3, những người được chính phủ Hàn Quốc cấp visa C3 đặc biệt có thể lui tới nước này trong thời gian visa còn hiệu lực. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Kể từ đầu tháng 12 năm nay, công dân Việt Nam và một số nước Á Châu khác sẽ được tạo điều kiện dễ dàng hơn để thăm viếng Hàn Quốc khi các biện pháp visa mới của Seoul bắt đầu có hiệu lực. Báo Korea Times trích dẫn Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu cấp visa C3 đặc biệt từ ngày 3 tháng 12 cho một số đối tượng đến từ Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Sri Lanka, Indonesia, Lào, Nepal, Pakistan, Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, visa này chỉ được dành cho một số thành phần đặc biệt như những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư, giáo sư và những người tốt nghiệp từ các trường đại học Hàn Quốc, chương trình cử nhân từ 4 năm trở lên và văn bằng tương đương hoặc cao hơn thạc sĩ. Với visa C3, khách có thể nhập cảnh nhiều lần vào Hàn Quốc để du lịch, dự hội nghị, hội thảo, học tập mà không cần phải xin visa mỗi lần tới thăm nước này như lúc trước. Visa C3 ngắn hạn có hiệu lực nhiều lần trong 10 năm, cho phép người sở hữu lưu trú tại Hàn Quốc 30 ngày mỗi chuyến thăm. Báo chí Hàn Quốc cho biết các biện pháp mới đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh và cấp visa nhiều lần với thời hạn 5 năm, đặc biệt nhắm vào người Việt đến từ 3 thành phố lớn là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, được cho là các thị trường tiêu thụ sản phẩm Hàn Quốc lớn nhất Việt Nam để họ có thể thăm viếng Hàn Quốc dễ dàng hơn. Các đối tượng phải chứng minh năng lực tài chính, có giấy xác nhận sổ tiết kiệm từ 5.000 đô la Mỹ hoặc 100 triệu đồng trở lên, giấy chứng minh nghề nghiệp và một số giấy tờ chứng nhận sở hữu nhà đất v.v. Tòa đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết là có thể bác visa đi lại nhiều lần đối với các đối tượng đủ điều kiện, nhưng bị nghi ngờ là có thể ở lại bất hợp pháp. Quyết định mới nới lỏng thủ tục cấp visa được đưa ra sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in tới thăm các nước Đông Nam Á trong chuyến Á du của ông vào tháng 11 năm ngoái. Sau chuyến đi, Tổng thống Moon nói Hàn Quốc sẽ đề ra một số chính sách thân thiện với khu vực để cổ vũ cho thịnh vượng và hòa bình khu vực và tăng cường các quan hệ giữa nhân dân các nước. Theo các số liệu của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, từ đến cuối tháng 11/2018, lượng khách Việt Nam du lịch Hàn Quốc đạt 429.000 lượt, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một chuyến tàu từ Hàn Quốc đã đi vào Triều Tiên hôm 30 tháng 11 khi hai nước bắt đầu kiểm tra các tuyến đường sắt miền Bắc mà họ hy vọng sẽ được nối lại với miền Nam. Khoảng 30 quan chức từ mỗi bên sẽ tham gia vào một cuộc khảo sát chung kéo dài 18 ngày. Các đường ray đã bị cắt đứt kể từ chiến tranh Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyung cho biết trong một buổi lễ tại nhà ga Dorasan gần biên giới rằng chúng tôi sẽ duy trì việc tham vấn chặt chẽ với các quốc gia liên quan để dự án nối kết đường sắt Bắc Nam có thể được tiến hành với sự hỗ trợ quốc tế. Tuy nhiên, hai miền Triều Tiên không thể tiến xa hơn nữa với dự án này khi các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đối với miền Bắc chưa được dỡ bỏ. Hoa Kỳ nói các biện pháp trừng phạt sẽ vẫn duy trì cho đến khi Triều Tiên áp dụng các biện pháp thuyết phục đối với việc giải trừ hoàn toàn hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt vào tuần trước, cho phép thực hiện dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới. Cũng trong ngày thứ Sáu, quân đội miền Bắc và miền Nam đã hoàn thành việc dỡ bỏ 20 đồn biên phòng và mìn ở khu vực biên giới, nơi họ dự định bắt đầu cuộc tìm kiếm chung đầu tiên hài cốt của những binh sĩ đã chết trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, theo lời một viên chức giấu tên của Bộ Quốc phòng ở Seoul nói với Reuters. Các dự án nằm trong số nhiều thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong ba cuộc họp của họ trong năm nay, như một phần của sáng kiến ngoại giao đã giảm bớt căng thẳng đối với chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu 30 tháng 11 rằng họ đã giao thiệp nghiêm khắc với Hoa Kỳ sau khi Hải quân của Hoa Kỳ điều một con tàu đi xuyên qua Biển Đông đang có tranh chấp. Con tàu đã đi gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng xảy ra giữa hai cường quốc ở vùng biển châu Á có tranh chấp trùng vào lúc mối quan hệ của hai nước đang xấu đi vì tranh cãi về thương mại, kéo theo các đợt tăng thuế ngày càng cao đánh vào hàng nhập khẩu của nhau trị giá hàng tỷ đô la. Tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng của Hoa Kỳ USS Chancellorsville đã đi gần quần đảo Hoàng Sa hôm 26 tháng 11 để thách thức những tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng tàu của Mỹ đã vào trong vùng biển của Trung Quốc mà không được phép và Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm thông qua giao thiệp nghiêm khắc. Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã điều tàu và máy bay để theo dõi tàu Mỹ và cảnh báo nó phải rời đi. Chuyến đi của tàu Chancellorsville là chuyến mới nhất trong hoạt động vì tự do hàng hải của Mỹ nhằm thách thức điều mà Mỹ xem là các hoạt động của Trung Quốc gây hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển chiến lược. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã chỉ trích việc Trung Quốc bồi đắp xây dựng trên các đảo bãi cạn rạn san hô và lắp đặt các cơ sở quân sự của họ trên đó, bao gồm cả các đường băng và bến tàu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu hết Biển Đông và các đảo trong đó và cáo buộc Hoa Kỳ gây căng thẳng quân sự với sự hiện diện hải quân của Mỹ ở đó. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines đều tuyên bố chủ quyền về các phần khác nhau của tuyến đường thủy, nơi có lượng thương mại hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về vùng biển.
Nhà tổ chức của một cuộc chạy bán marathon ở Thâm Quyến tuyên bố 258 vận động viên bị phát hiện gian lận trong cuộc đua hồi cuối tuần trước sẽ không thể thoát khỏi trừng phạt. Có tới 18 vận động viên bị phát hiện đeo số báo danh giả và 3 người mạo danh. Tất cả phải đối mặt với lệnh cấm tham gia sự kiện này suốt đời. Reuters dẫn lại nguồn tin của Tân Hoa Xã hôm 29 tháng 11. 237 người khác hầu hết đã chạy đường tắt trong cuộc đua và bị các camera giao thông và các nhiếp ảnh gia địa phương chụp được, có thể sẽ bị cấm trong vòng vài năm. Tân Hoa Xã trích lời nhà tổ chức nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những vi phạm đã xảy ra trong sự kiện này. Chạy marathon không chỉ đơn giản là tập thể dục, nó còn là một biểu tượng cuộc sống và mỗi người tham gia đều chịu trách nhiệm về chính mình. Tin tức về vụ gian lận đã gây phẫn nộ ở Trung Quốc, khiến tờ Nhân dân Nhật Báo trong một bài xã luận phải kêu gọi các vận động viên tôn trọng marathon và tôn trọng tinh thần thể thao. Việc tăng mạnh số lượng các sự kiện trong những năm gần đây và sự tham gia đông đảo cũng được quy lỗi cho vấn đề này. Tân Hoa Xã trích dẫn số liệu từ Hiệp hội Điền Kinh Trung Quốc cho biết trong năm nay, Trung Quốc đã tổ chức 1.072 cuộc đua marathon và chạy việt giã, từ con số chỉ có 22 cuộc đua vào năm 2011. Một người sử dụng trang Weibo của Trung Quốc, một trang mạng xã hội giống như Twitter, nói rằng bây giờ có quá nhiều cuộc chạy đua ở Trung Quốc và quá nhiều những người được gọi là vận động viên, nhưng những vận động viên thực sự yêu thích chạy bộ thì vẫn còn rất thiếu.
Ukraine hôm thứ Sáu 30 tháng 11 ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đàn ông Nga trong độ tuổi chiến đấu, một động thái được đưa ra trong khuôn khổ lệnh thiết quân luật sau khi Nga bắn và bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine ở ngoài khơi Crimea vào hồi cuối tuần trước. Ukraine tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh đối với đàn ông Nga từ 16 đến 60 tuổi. Và một quan chức an ninh cấp cao cho biết Kiev đang xem xét liệu có phản ứng bằng những hành động giống hệt về vụ việc trên Biển Đen hay không. Trước đó, trong một động thái được hoan nghênh tại Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin của Nga ở Argentina để thể hiện việc Washington không chấp nhận hành vi của Nga trong cuộc đụng độ hải quân với Ukraine. Tin tức về cuộc họp bị hủy bỏ đã làm đồng rút của Nga mất giá. Đồng tiền này nhạy cảm với các sự kiện có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới được áp đặt lên nước Nga. Thông báo về động thái cấm nhập cảnh, Tổng thống Petro Poroshenko đề cập đến việc Nga chiếm rồi sáp nhập Crimea vào năm 2014 và trợ giúp cho những cuộc nổi dậy ly khai ở miền đông Ukraine. Ông nói rằng điều quan trọng là phải dừng cuộc xâm lược toàn diện. Người đứng đầu về biên phòng của Ukraine cho biết sẽ có các ngoại lệ căn cứ vào lý do nhân đạo, chẳng hạn nếu người Nga cần tham dự đám tang của họ hàng. Các quan chức cho biết họ cũng có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế đối với công dân Nga hiện đã ở trong Ukraine. Tại Moscow, một nhà lập pháp Nga được hãng tin RIA trích lời nói rằng Nga không dự định sẽ có động thái tương tự về cấm nhập cảnh đàn ông Ukraine.
Di dân Trung Mỹ tối ngày 29 tháng 11 bắt đầu chuyển đến một nơi tạm trú thứ hai ở thành phố biên giới Tijuana của Mexico. Khoảng 6.000 di dân hiện đang tập trung ở thành phố này chờ cơ hội được vào Mỹ. Di dân phải chuyển tới nơi tạm trú mới vì trời bắt đầu đổ mưa gây ngập ở nơi tạm trú đầu tiên. Nhiều người hiện đang sống trong lều trong những điều kiện khắc nghiệt. Nhưng dù vậy, nhiều người dường như đã quyết định chờ đợi ở Mexico để có cơ hội được đệ trình thỉnh nguyện của mình. Với hơn 600 người đệ đơn xin giấy phép làm việc tại Mexico hôm thứ Ba. Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này tuyên bố chính quyền của ông không có ý định cho phép nhập cảnh những di dân Trung Mỹ đã đến biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Quân đội Hoa Kỳ đang đầu tư hàng triệu đô la cho công nghệ bộ xương ngoài, thực hiện các thí nghiệm giúp các binh sĩ trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, nhằm xây dựng một thế hệ siêu quân nhân mới, theo Reuters. Công nghệ mới này do công ty Lockheed Martin Corporation phát triển thông qua giấy phép của công ty Bitemia có trụ sở tại Canada, nơi đầu tiên sáng chế ra bộ xương ngoài để giúp những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Bộ xương ngoài sử dụng một bộ cảm biến, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác để hỗ trợ các chuyển động tự nhiên của con người. Đối với quân đội Mỹ, sự hấp dẫn của công nghệ này là rất rõ, hỗ trợ cho các binh sĩ khi mang theo quân trang nặng, nhiều khi phải mang đến từ 40 đến 60 kg thiết bị, trong khi trọng lượng đề nghị chỉ tối đa 23 kg. Hôm 29 tháng 11, công ty Lockheed Martin cho biết họ đã giành được hợp đồng trị giá 6,9 triệu đô la từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Quân đội NATIC của Mỹ để nghiên cứu và phát triển bộ xương ngoài, được gọi là Onyx, theo một thỏa thuận 2 năm. Ông Keith Maxwell, giám đốc công nghệ bộ xương ngoài thuộc công ty Lockheed Martin Mission và Fire Control, cho biết những người tham gia thử nghiệm của công ty thấy họ có khả năng tăng sức chịu đựng khi mặc bộ xương ngoài. Ông Maxwell cho biết mỗi bộ xương ngoài tốn khoảng hàng chục ngàn đô la. Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất ngắm tới công nghệ bộ xương ngoài. Ông Samuel Bendett thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân, một trung tâm nghiên cứu và phát triển do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cho biết Nga và Trung Quốc cũng đang đầu tư vào nghiên cứu các công nghệ bộ xương ngoài song song với những tiến bộ của Mỹ. Đặc biệt là Nga, họ đang nghiên cứu một số phiên bản vỏ xương ngoài bao gồm cả một phiên bản mà Nga đã thử nghiệm gần đây ở Syria, ông Bennett nói.
Cảnh sát Indonesia cuối ngày 29 tháng 11 nỗ lực bắt lại hơn 100 tù nhân đã trốn thoát khỏi một trại giam ở miền Tây sau khi họ khống chế một người cai tù trong buổi cầu nguyện. Giới chức cảnh sát thủ phủ Banda Aceh thuộc tỉnh Aceh ngày 30 tháng 11 cho biết hơn 20 tù nhân đã bị giam giữ. Ít nhất một cai tù bị thương không nghiêm trọng trong vụ vượt ngục. Những vụ vượt ngục thường hay xảy ra ở Indonesia, nơi tình trạng quá tải đã trở thành một vấn đề trong những nhà tù đang chật vật ứng phó với kinh phí ít ỏi và nhiều người bị bắt ồ ạt trong một cuộc chiến chống ma túy.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về sắc màu cuối thu ở ngoại ô Washington.
Mặc dù vào thời điểm này mùa thu đã kết thúc, nhưng vẫn có không ít du khách tìm tới khu công viên quốc gia Shenandoah ngoại ô Washington vào mỗi dịp cuối tuần để thưởng ngoạn nốt những ngày nắng vàng rực rỡ cuối cùng trước khi mùa đông tới. Lá vàng cuối thu cũng đã chút gần hết, nhưng đối với những du khách tới đây dịp này thì việc được hòa mình vào một không gian thoáng đãng của những cánh rừng ngút tầm mắt và những loài sinh vật sống ở đây trong những ngày ấm áp cuối cùng trong năm cũng đáng giá và thực sự thú vị. Bà Mary Allison, du khách từ Silver Spring, Maryland nói:
Hôm nay chúng tôi đã tới khu bến cảng quốc gia để gặp gỡ một vài người bạn và tôi nghĩ rằng sau đó tới đây để tận hưởng không gian và nắng ấm sẽ là thật tuyệt vời.
Còn bà Jennifer Weston, du khách từ Grayman, Maryland thì cho biết:
Tôi vẫn hy vọng tới đây có thể tìm thấy một chút lá vàng còn sót lại. May mắn là cho đến giờ nhiều khoảng rừng vẫn chưa chút hết lá.
Nằm chính giữa tuyến đường tham quan khu công viên là điểm dừng chân dành cho du khách. Tại đây, mọi người có thể tìm hiểu những thông tin liên quan đến hệ sinh thái của khu công viên này, bao gồm các loài thực vật và động vật bản địa đã sinh sống ở đây nhiều thế kỷ, trong một bảo tàng nhỏ nhưng khá sinh động. Bên cạnh đó, đối với những du khách muốn tìm hiểu nhiều hơn những thông tin liên quan, thì họ cũng có thể tìm thấy những cuốn sách khoa học thưởng thức về tự nhiên được bày bán ở đây. Anh Gabriel Maple, hướng dẫn viên tại công viên Shenandoah cho biết:
Thực tế thì thời điểm đông khách nhất của chúng tôi là vào tháng 10 khi mà lá cây chuyển màu và cả khu công viên bao phủ một màu vàng đỏ rất đẹp mắt và mọi người sẽ có được những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên công viên không chỉ mở cửa trong dịp đấy mà chúng tôi mở cửa quanh năm, thậm chí ngay cả vào những ngày đông lạnh giá tuyết dày nhất mà nhiều con đường phải đóng, không cho xe qua lại nữa thì chúng tôi vẫn mở cửa. Bởi cũng có không ít du khách thích tìm tới đây ngắm tuyết và khung cảnh thiên nhiên trong mùa đông.
Khu công viên quốc gia Shenandoah có diện tích hơn 800 km2 rừng tự nhiên với rất nhiều loài động vật hoang dã sinh sống như gấu, hươu, nai, chồn, sóc và hàng chục loài chim khác nhau. Hệ thống tự nhiên ở đây được gìn giữ hoàn hảo và khu công viên này là một địa điểm du lịch ưa thích của cư dân thủ đô Washington DC và các thành phố lân cận thuộc hai tiểu bang Maryland và Virginia. Những người tìm tới đây để ngoạn cảnh, picnic hay đi bộ, leo núi, đạp xe hay thám hiểm.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Ngọc Ninh hỏi: Xin chào bác sĩ, tôi là một bệnh nhân đang mắc phải hiện tượng đầu gối chân phải nó không sưng và cũng không đau, nhưng cứ ngồi xuống một chỗ là đầu gối nó cứ giật giật trong đầu gối. Tôi muốn bác sĩ hướng dẫn cho tôi cách chữa trị cho hết hiện tượng trên. Tôi phải sử dụng loại thuốc nào để có thể uống cho hết bệnh, mong bác sĩ giúp dùm. Tôi bị như vậy hơn 2 năm nay rồi, xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông hoặc là bà Lê Ngọc Ninh về cái vấn đề giật giật ở trong đầu gối. Thì thật khó mà trả lời câu hỏi này cho chính xác vì giật giật là một cái từ ngữ rất chung chung. mà chúng ta cũng không có biết hoàn cảnh và cái tình trạng sức khỏe của vị thính giả ở đây. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ bàn rất là tổng quát với mục đích hoàn toàn thông tin, và chúng ta sẽ đại bàn đến một cái trường hợp có thể dính líu đến hiện tượng này. Và nếu mà không có để ý thì đặc biệt trong cái hiện tượng đó sẽ có những cái hậu quả khá nghiêm trọng. Thì trước hết tôi xin nói về cái vấn đề cái đầu gối. Thì cái đầu gối của chúng ta là một cái khớp lớn mà nó chịu nhiều cái tác dụng của nhiều cái hoạt động khác nhau của chúng ta. Nhất là đối với một số người trẻ hiện nay thì người ta đi vào những cái hoạt động thể thao nhiều, và cái đầu gối là một trong những cái khớp mà nó chịu ảnh hưởng của cái, những cái hoạt động trong cái đời sống bây giờ. Thì là một cái khớp lớn, và ở trên thì nó, chúng ta có cái đầu xương đùi. Trong tiếng Anh thì người ta gọi là thigh bone, giống như là tiếng Việt của chúng ta. Cái đùi là cái thigh và cái xương là cái bone. Và trong khoa học thì gọi là femur. Và cái phía dưới thì có một cái xương cùng lớn và chắc, và chúng ta gọi là cái xương chày. Và trong tiếng Anh thì gọi là cái tibia. Thì tibia nó giống cái tiếng Việt Nam của chúng ta, gọi một số nơi gọi là xương ống quyến. Thì cái tibia nó có nghĩa là cũng giống như một cái ống hay là một cái ống sáo, gọi thì là cái tibia. Thì chúng ta sẽ tạm gọi phía trên là cái femur, phía dưới là cái tibia. Và phía trước thì có một cái xương gọi là cái xương bánh chè. Chúng ta gọi là cái bánh chè, nhưng mà tiếng Anh thì gọi theo Latin là patella. Patella, cái gốc của nó có nghĩa là như một cái đĩa nhỏ mà nó cạn. Thì đúng là cái xương bánh chè này nó giống như là một cái dĩa mà nó cạn, và nó chạy lên chạy xuống ở phía trước. Lúc mà chúng ta vận động cái đầu gối, nó chạy lên chạy xuống ở trong một cái groove, nó đúng vào nó. Nếu mà nó không nằm đúng ở cái vị trí của nó thì tuy thấy vậy nhưng mà nó cũng có thể làm cho cái khớp nó hoạt động không có bình thường và đau. Thì nếu mà bây giờ nói chuyện chỉ giật giật một chút xíu ở trong cái đầu gối thì nó là một cái cảm giác, nếu mà nó chỉ là một cái cảm giác nhẹ nhàng, nó không kéo dài, giãn, thì cảm giác trong đầu gối đó có thể có nguồn gốc từ bất cứ cái bộ phận, cái thành phần nào của cái đầu gối. Ví dụ như là một cái dây thần kinh nhỏ nó đi ngang cái đầu gối, mà cái đầu gối nó bị chèn ép lúc co đầu gối thì có thể là gây cảm giác tê hay là giật ở đó, hay là đau ở đó. Hay là nếu chúng ta mặc quần ống chật quá khi ngồi xuống mà co cái chân lại thì có thể gây ra cái cảm giác này. Nhất là những cái quần bây giờ, các bà mặc quần jeans rất là chặt. Và ngồi vào một cái chỗ lâu cũng có thể làm máu lưu thông ở trong các tĩnh mạch nó khó khăn hơn và tạo nên cảm giác giật giật. Và nếu mà đứng dậy đi lui đi tới, hay là chúng ta nhón bàn chân lên xuống, nhất là ở những cái chỗ mà chúng ta không có đi lui đi tới nhiều được, như là lúc ngồi lên máy bay, ví dụ máy bay từ Mỹ qua Việt Nam, thì có thể làm cái chân bớt tê và cái giật giật này có thể mất đi. Tất nhiên thì chúng ta nói về cùng với tất cả mọi dè dặt là vì phải cần khám người bệnh trực tiếp thì may ra có thể mới đoán được cái cảm giác giật giật đó xuất phát từ đâu và nó có cái tầm quan trọng như thế nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ nói một cái vấn đề cũng khá nghiêm trọng cho những cái người bị cái vấn đề đó, là cái vấn đề mà ở phía sau cái đầu gối thì nó có một cái động mạch gọi là cái động mạch ở sau đầu gối. Tôi xin tạm dịch cái từ của cái tiếng Anh gọi là popliteal artery. Popliteus là cái gốc Latin, nó có nghĩa là cái vùng lõm ở phía sau cái đầu gối. Và cái động mạch này, cái đường kính bình thường nó chừng 7mm cho tới 11mm, có nghĩa là chừng 1cm, chừng một cái ngón tay út nhỏ. Và nó nối tiếp một cái động mạch lớn hơn ở trên đùi, gọi là cái động mạch đùi phía trên. Và phía dưới thì nó chia ra làm hai nhánh. Và hai nhánh đó là nối dưỡng một những cái phần ở phía dưới, cái phần dưới của cái cẳng chân. Thì trong một số trường hợp cái vách động mạch này nó bị phình ra, cái đường kính nó to hơn 50% cái mức bình thường. Để cho nó dễ tưởng tượng thì ví dụ như chúng ta đi xe đạp thì là cái ruột xe đạp lâu lâu có những cái chỗ nó yếu, và khi mà chúng ta bơm lên thì cái chỗ nó phình lớn hơn mấy cái chỗ khác, thì cái đó cái phình động mạch nó cũng giống như vậy. Cái phình động mạch trong tiếng Anh chúng ta gọi là aneurysm. là ở cái chỗ đó cái vách động mạch nó bị yếu hơn là mấy cái chỗ khác, cho nên nó khi mà cùng một cái áp suất ở trong cái ống, cái trong cái động mạch thì cái chỗ đó nó phình to ra. Và trong cái trường hợp này chúng ta gọi là popliteal aneurysm, và tôi xin tạm dịch là cái phình động mạch ở phía sau gối. Thì cái bệnh phình động mạch sau gối này nó khá phổ biến, là vì chúng ta tính tất cả những cái aneurysm, những cái phình động mạch ở ngoài biên là chúng ta không có tính ở trung ương, là trong cái lồng ngực, thì hết nó chiếm hết 85% của các trường hợp phình động mạch ngoài biên. Và nó xảy ra nhiều hơn ở những cái người hút thuốc lá kinh niên, thuốc lá lâu dài, những cái người mắc bệnh những cái mô liên kết, như có những cái người họ cao quá mức và họ có những cái bất bình thường ở trong những cái mô liên kết, nhất là ở trong những cái động mạch của họ, người đó gọi là cái hội chứng Marfan. Hay là người đàn ông thì nhiều hơn người đàn bà, và cái người da trắng thì cũng nhiều hơn là cái giống dân khác, và cái người trong gia đình có trường hợp phình động mạch cũng là bị nhiều hơn người khác. Và những cái người lớn tuổi, bởi vậy chúng ta cũng cần biết cái người hỏi hay là cái bệnh nhân ở đây là tuổi nào, tuổi bao nhiêu. Chứ thì cái người lớn tuổi ở cái điểm cao nhất là cái lúc mà họ chừng 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, có nghĩa là giữa 60 tới 80 tuổi. Thì một cái điểm quan trọng nữa là trong 100 người mà bị phình động mạch ở cái phía sau đầu gối thì có chừng 40 đến 50, có nghĩa là chừng một nửa cái số đó, họ cũng mang theo cái chứng nặng hơn, là cái quan trọng hơn nữa là cái vấn đề phình động mạch chủ. Cái động mạch chủ là cái động mạch rất lớn, nó đi từ cái tim mà nó mang máu đi xuống những cái bộ phận khác, và nó đi từ trên lồng ngực cho đi xuống dưới bụng, mà nó nằm ngay ở giữa trung tâm của ngực và bụng của chúng ta, đó là cái động mạch chủ. Thì hết nếu mà một cái người đó có một cái phình động mạch phía sau đầu gối thì có cái cơ nguy là hết 40-50%, cái động mạch chủ của cái người đó cũng phình ra quá lớn. Thì đa số các phình động mạch sau gối thì nó không có triệu chứng, và những cái trường hợp mạch nó cái phình bự ra, nó chèn ép lên trên dây thần kinh ở bên cạnh, thì có thể làm cho người đó tê chân hay là đau, hay là chèn ép những cái tĩnh mạch, những cái ven. Cái ven popliteal vein là cái ven nó đi song song với lại cái động mạch đó, thì có thể làm cho cái cẳng chân của cái người đó từ đầu gối trở xuống nó bị phù nề, là vì cái máu nó trở lại từ phần trên nó không có bình thường. Máu mà đóng cục ở trong những cái động mạch bị phình này phía sau đầu gối đó, thì một số trường hợp nào đó thì cái cục máu nó thay vì nó nằm một chỗ, bây giờ nó bị tách rời ra và nó đi chạy xuống, cái dòng máu nó đi theo tới những cái chỗ nhỏ hơn và nó làm nghẹn những cái mạch máu nhỏ hơn đó. Cái đó chúng ta gọi là máu thuyên tắc, hoặc là khối máu thuyên tắc, hay là embolization. Thì những cái hiện tượng như vậy có thể làm người chữa bệnh họ bị chân họ đau, họ tê, hay là họ, cái chân của họ ấm hay là lạnh bất bình thường. Và nếu nặng hơn thì thấy tái tím và họ đau lúc mà họ vận động cái chân, hay là thiếu máu nuôi dưỡng đến mức là trong 15% trường hợp nếu mà xảy ra cái vụ embolization, cái vụ thuyên tắc những cái khối huyết nó đi, thì có thể đến 15% trường hợp là có thể phải cắt cái một cái phần của cái chân của cái người đó. Thì bây giờ chúng ta thấy từ một cái cảm giác nhẹ giật mà thì chúng ta không có thể kết luận là người đó bị những cái bệnh như là bệnh phình động mạch được, nhưng mà chúng ta sẽ bàn đến chuyện đây như là một cái vấn đề chúng ta cần liên tưởng tới. Nếu mà có những cái triệu chứng nó dài dẳng hay là có những cái triệu chứng quan trọng, và cũng xin nhắc lại là đối với những cái người ví dụ lớn tuổi hay là và hút thuốc lá thì và trong gia đình đã có những cái người phình động mạch thì phải để ý đến vấn đề này, vì đa số những cái chứng mà phình động mạch sau đầu gối lúc đầu thì nó không có triệu chứng gì hết. Bây giờ khi mà bác sĩ khám phía sau đầu gối và cho cái người bệnh nhân giữ cái đầu gối họ ở trong cái tư thế co lại nhưng mà lưng chừng thôi, trong tiếng Anh người ta gọi là semi flexion, thì lúc đó bác sĩ có thể sơ thấy một cái khối mà nó nằm ngang với lại cái khớp gối, và đặc biệt là cái khối đó là vì nó là một cái động mạch bị phình ra thì nó sẽ là đập, gọi là pulsatile, là nó đập, nó giống như là nó có cái mạch nó đập ở trong và nó nhịp nhàng theo cái mạch tim. Và bác sĩ cũng có thể dùng siêu âm hay là CT, có nghĩa là dùng quang tuyến cắt lát mà bằng máy tính, hay là MRI, có nghĩa là làm hình ảnh bằng cái cộng hưởng từ trường để mà định bệnh chính xác hơn. Và đồng thời lúc khám thì bác sĩ cũng phần phải khảo sát những cái động mạch sau đầu gối phía bên kia, cũng như là những cái động mạch trụ ngực và bụng. Ví dụ như ở bên Mỹ này thì tới một cái tuổi nào đó chừng 65 trở lên thì người ta cũng khuyên mình có nên screen bằng siêu âm là coi thử là cái động mạch chủ mà phần trong bụng nó có lớn hơn bình thường, nó có cái triệu chứng phình ra hay không. Bây giờ chúng ta nói về cái chữa trị của cái phình động mạch sau đầu gối. Thì nếu mà các động mạch phình sau đầu gối nó gây ra triệu chứng mà chúng ta kể ở trên thì những cái trường hợp đó phải cần phải phẫu thuật. Mà hoặc là những cái người động mạch sau đầu gối mà to hơn 20 mm, có nghĩa là nó chừng gấp đôi cái động mạch bình thường, hay là cái khi mà nó đi cái đường đáng lẽ bình thường nó thẳng, bây giờ nó góc quẹo, nó angulation, nó từ tiếng Anh người ta gọi là angulation, có nghĩa là nó tạo nên một cái góc độ không phải là 180 độ nữa mà nó quẹo lại trên 45 độ. Thì những cái người đó họ có nguy cơ nó cái động mạch đó nó bị gập lại, giống như lúc mà chúng ta dùng cái ống mà nước tới cây, thì nhiều khi mà nếu mà một cái chỗ nào đó cái ống nước nó bị xếp lại, nó bị angulation, nó bị là tạo một cái góc, thì trong tiếng Anh nó gọi là kinking, thì cái chỗ đó nó có thể bị tắc nghẽn, thì cái động mạch nó cũng như vậy. Nếu mà nó quẹo trên 45 độ hay là nó to hơn 20 mm thì người ta cũng có nghĩ tới cái chuyện phẫu thuật ở đó. Và người ta thay bằng một cái đoạn tĩnh mạch lấy ở một cái chỗ khác ở cẳng chân, lấy một cái đoạn cái ven. Ở một khúc đó người ta thay vô trong cái artery ở đó, cái chỗ nó bị hư. Hoặc là người ta dùng cái ống, một cái ống ghép, một cái prosthetic graft bằng nhân tạo, bằng cái chất nhân tạo ở trong đó. Hoặc là có khi người ta đặt một cái stent, hay là một cái giống như là một cái đồ nó chống lên ở cái chỗ mà bị yếu đó, và để cho mạch máu nó tiếp tục nó đi cái đường thẳng của nó, và cái nó không có phình ra cái phía chung quanh. Và đó là tóm lại những cái điều mà chúng ta cũng có thể nghĩ tới nếu mà cái người hỏi có những cái dấu hiệu như dai dẳng hay là những cái yếu tố cơ nguy mà chúng ta kể ở trên. Còn ngoài ra thì tôi chỉ xin nhắc lại đây chỉ là một cái cơ hội cho chúng ta học hỏi thêm về cái bệnh lý ở cái mức đầu gối. Chúng ta bàn về cái bệnh phình động mạch đầu gối không có nghĩa là tôi nói là cái người hỏi mắc cái chứng bệnh đó. Cũng như mọi khi, tôi xin đề nghị là người bệnh nhân, người hỏi cần phải đi khám với bác sĩ riêng của mình để biết chính xác hơn. Và nếu mà bác sĩ thấy cần thì bác sĩ phải cần làm những cái biện pháp cần thiết hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 1 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.